Dạ, con xin kính chào cả lớp ạ. À. Dạ, hôm nay con xin phép ôn tập với lớp mình là phần thầy giảng trong tháng vừa qua. Dạ, trong tháng vừa qua thì thầy hướng dẫn mình hết phần 12 nhân duyên ở trong phạm vi trung bình ạ. À. Thì hôm nay con sẽ ôn tập phần 12 nhân duyên này và phần phạm vi trung bình. Buổi hôm trước thì thầy có hướng dẫn về tâm bồ đề nhưng mà mới chỉ có giới thiệu sơ về tâm bồ đề thôi, nên khi nào thầy hướng dẫn xong tâm bồ đề thì con sẽ ôn tập tiếp phần đó. Nhà bắt đầu buổi ôn tập hôm nay với phần 12 nhân duyên thì phần này xuất phát từ phần về phạm vi trung bình. Phạm vi trung bình ở đây mình ở trong phần nghĩ về nguồn gốc khổ. Nghĩ về nguồn gốc khổ thì hôm trước mình học những cái nguồn gốc khổ là mình học khổ đế, mình có phiền não, nghiệp với lại người ta bỏ thân và thọ thân bằng cách nào. Đây là ba ba cái phân đoạn ở trong nghĩ về nguồn gốc khổ. Thì phiền não là mình có 6 cái mã phiền não mình đã học rồi. Nghiệp mình có các loại nghiệp phân chia thì mình cũng đã học rồi. Và ở trong phần người ta bỏ thân và thọ thân bằng cách nào thì hướng dẫn cho mình đó là mình có phiền não như thế và mình có nghiệp như thế, thì nghiệp với phiền não nó vận hành như thế nào khiến cho mình ở đời này mình chết đi và lại tiếp tục bị kéo sang một cái đời tái sinh khác ở trong luân hồi. Thì ở trong phần người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào, hướng dẫn cái cơ chế vận hành của nghiệp với phiền não nó thúc đẩy của mình từ một cái đời sống này ở trong luân hồi chết đi và sinh sang một đời khác ở luân hồi như thế nào. Thì tất cả cái cơ cấu đó được thể hiện rõ ràng ở trong 12 chi phần của nhân duyên. Thì ở trong 12 chi phần của nhân duyên này thể hiện rằng ở trong một đời trước mình đã vì những cái nguyên nhân gì mình tạo nghiệp, và sau đó cái nghiệp đó nó chín mùi cho cái kết quả mình vẫn bị kéo lại ở trong luân hồi. Nên đầu tiên là chi phần đầu tiên là vô minh nè. Vô minh ở đây mình có hai loại, đó là vô minh như trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay nói là một vô minh có hai loại là vô minh chân như với lại vô minh nhân quả. Dạ. Vô minh chân như vô minh chân như là không biết được bản bản chất thực sự. Là vô minh chân như ở đây chủ yếu chính là tâm chấp ngã của mình à. Vì cái tâm chấp ngã của mình cho nên mình nghĩ rằng có thực sự có một cái tôi như thế, và từ cái tâm chấp ngã đó mình phát sinh ra, mình bám chấp vào cái tôi và mình bám chấp vào những thứ của tôi. Khi mình bám chấp vào những cái tôi và bám chấp vào thứ của tôi á, thì dẫn đến cái trường hợp là mình sẽ dẫn đến trường hợp là mình sẽ muốn có được mình muốn có được những cái niềm vui sướng, có được muốn có được an lạc, có được niềm vui sướng, và không muốn bị đau khổ. Và nếu mà đối với lại cái điều mà mình muốn 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 hạnh phúc và không muốn đau khổ đó, nếu như mình biết nếu như mình biết nhân quả, nếu như mình biết nhân quả thì mình sẽ làm việc thiện để sinh lên cõi lành. Nếu như mà mình không biết nhân quả thì mình sẽ làm việc bất thiện. Làm việc bất thiện là vì cái niềm vui của bản thân mình mà mình làm việc bất thiện, thì chính cái việc bất thiện đó nó sẽ khiến cho mình sinh vào các cái cõi ác. Cho nên cái biết nhân quả với không biết nhân quả người ta gọi là vô minh về nghiệp quả. Thì do vô minh chân như với lại vô minh nghiệp quả cho nên mình thúc đẩy mình tạo nghiệp. Thì nghiệp đó chính là hành. Chi phần thứ hai trong 12 nhân duyên là hành. Chi phần này là nghiệp tái sinh ở luân hồi. Thì nói chung về nghiệp thì mình trong trong trên cuộc đời mình tạo rất là nhiều nghiệp, nhưng mà không phải nghiệp nào cũng khiến mình kéo mình đi tái sinh ở luân hồi. Thì cái chi phần thứ hai ở trong 12 chi phần nhân duyên này là chi phần hành này. Hành này chỉ bao gồm những nghiệp mà nó có thể kéo mình đi tái sinh trong luân hồi thôi. Cho nên từ từ vô minh thúc đẩy mình tạo ra những cái nghiệp khiến có mình khiến cái nghiệp đó nó sẽ khiến mình tái sinh ra trong luân hồi. Thì nghiệp này nó được chứa ở đâu? Thì nghiệp này được chứa ở thức. Hôm trước thầy có hướng dẫn là nghiệp này chứa ở thức, thức chính là cái tâm thức của mình. Lúc mà mình ở trong đời này, lúc mà mình vì vô minh cho nên mình tạo một nghiệp, thì cái nghiệp đó, cái tâm thức lúc mà mình tạo nghiệp đó thì cái thói quen của nghiệp nó sẽ chứa đựng ở trong tâm thức. Cái nghiệp này nó sẽ chứa ở trong tâm thức. Và tâm thức này mình có tâm thức thì mình có hai loại, cái thời điểm nhân với thời điểm quả. Nếu mà mình có đọc trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay thì sẽ thấy là cái chi phần thứ ba là chi phần thức này, nó sẽ chia làm hai loại tâm thức, là tâm thức ở thời điểm nhân với là tâm thức ở thời điểm quả. Tâm thức thời điểm nhân là tâm thức lúc mà mình tạo cái nghiệp đó, thì cái thói quen như là cái tập khí của nghiệp nó sẽ chứa đựng ở trong tâm thức lúc mà thời điểm nhân. Thì thời điểm quả nghĩa là khi mà cái nghiệp đó lúc mà mình tạo, khi cái nghiệp đó nó đến lúc mà nó chín mùi và cái tâm thức mà gánh chịu cái hậu quả của cái nghiệp đã tạo đó, thì tâm thức đó gọi là tâm thức lúc mà kết quả, cái thời điểm trổ quả. Thì cho nên mình có hai tâm thức đó. Thì mình thấy chỉ phần thứ ba này sẽ chia làm hai giai đoạn: giai đoạn nhân với là giai đoạn quả. Giai đoạn nhân là cái lúc mà mình tạo nghiệp và cái nghiệp đó được chứa trong tâm thức, đó là thời điểm nhân. Còn thời điểm quả là lúc mà tâm thức đó, lúc cái nghiệp đó nó chín mùi và tâm thức này nó đang nó gánh chịu cái hậu quả là thời điểm quả. Thì thời điểm quả đó là cái thời điểm mà cái tâm thức này nó đi đầu thai, đi tái sinh một cái đời tái sinh kế trong luân hồi. Nên ở thời điểm quả của tâm thức, như là lúc mà tâm thức này nó gánh chịu cái kết quả chín mùi của những cái nghiệp trước đã tạo, thì lúc này nó sẽ đi nhập thai. Thì khi mà vừa nhập thai vào một đời tái sinh kế, ví dụ nếu mà sinh ra làm người thì nhập vào thai mẹ, thì đó chính là danh sắc. Nghĩa là danh sắc bắt đầu lúc mà cái tâm thức nó vừa nhập thai, thì lúc đó danh sắc bắt đầu. Ở đây danh sắc này mình chia có hai phần, đó là thứ nhất là danh và thứ hai là sắc. Sắc là vật lý, là cái thai mẹ, là cái bào thai đó, là cái bào thai đó nó sẽ phát triển thành cái cơ thể của một con người. Đó là sắc. Còn danh là bốn bốn phần còn lại ở trong năm uẩn. Nếu mà lớp mình biết thì năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc nó chính là sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn phần còn lại nó chính là danh nè. Thì danh sắc này là tổng hợp năm uẩn của một đời sống tái sinh. Thì khi mà danh sắc này bắt đầu, thì đến lúc mà hình thành đủ sáu căn, như là khi mà tâm thức này mới nhập thai rồi, thì lúc đó sáu căn như là sáu cái cơ quan ở trên cơ thể, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chưa có phát triển hoàn thành, chưa có phát triển đầy đủ trọn vẹn. Thì sau đó sáu cái cơ quan này mới bắt đầu phát triển trọn vẹn trở thành sáu căn. Thì lúc mà giai đoạn sáu căn này là chi phần thứ thứ năm này ạ. Thì sáu căn này nó chỉ mới là có cái cơ quan có cái cơ quan đó thôi, nó chưa có cái chức năng tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Ví dụ mắt thì nó cũng chưa có cái chức năng tiếp xúc với lại cái đối tượng bên ngoài để nó có thể thấy được, nên là mới chỉ có cơ quan đó thôi chứ nó chưa có hoạt động ạ. Thì đến lúc mà các cái cơ quan đó, sáu căn này nó có thể hoạt động được, thì lúc này nó mới bắt đầu sang chi phần thứ sáu, đó là xúc chạm ạ. Xúc chạm là nó tiếp xúc với các cái đối tượng ở bên ngoài. Sau khi nó tiếp xúc được các đối tượng ở bên ngoài thì lúc này sinh ra các cái cảm giác. Cái thọ đây chính là cảm giác. Khi sinh ra các cái thọ như là cảm giác rồi á, thì sau đó đối với là những cái khi mà tiếp xúc với lại đối tượng nào mà hợp ý á, thì sẽ sinh ra cái cảm giác là thích. Khi mà tiếp xúc với đối tượng nào mà thấy không hợp ý á, sẽ sinh ra cái cảm giác là khó chịu. Đối với lại cảm giác thích á, thì mình bám chấp vào cái cảm giác thích đó, và đối với cảm giác nào khó chịu thì lại mình lại muốn mình lại tâm ra mình lại ghét, và mình muốn cái cảm giác khó chịu nó mất đi, mình không có muốn gặp gỡ nó nữa. Cho nên từ thọ mới sinh ra ái. Ái có nghĩa là bám chấp vào những cảm giác mình ưa thích, và bám chấp vào cái việc là đẩy lùi những cảm giác mà không ưa thích, đẩy lùi những cảm giác khó chịu. Thì từ đó ái ái để chịu chính là bám chấp, và bám chấp vào những cái điều mà mình thích, và bám chấp vào việc là mình phải đẩy ra, mình phải phá hủy những cái gì mà mình không có ưa thích, để mình đẩy nó lùi ra, đừng để nó đừng có bao giờ mà gặp mình nữa. Thì đó chính là ái, là bám chấp rồi. Khi mà bám chấp rồi á, thì đến thủ thủ là mong muốn có được ạ. Khi mình bám chấp nhiều thì mình sẽ mong muốn mình có được. Ví dụ mình bám chấp vào những cảm giác ưa thích nó, thì sau đó mình sẽ mong muốn là mình sẽ có nó, mình sẽ sở hữu nó. Mình mong thì cái tâm mong muốn mà có nó và sở hữu nó chính là thủ, là chấp thủ. Thì sau khi có thủ rồi thì lúc này mong muốn có một cái đời tái sinh, thì lúc này sẽ chuyển sang cái chi phần kế là hữu. Thì khi mà có một cái đời tái sinh, đó là cái giai đoạn hữu, thì lúc này bắt đầu mới sinh ra sinh, và khi mà sinh ra rồi thì đến cái chi phần thứ 12 cuối cùng, đó là già chết. Và già chết á, thì khi mà mình già đi xong rồi mình chết đi á, thì nó sẽ tiếp tục quay lại một cái vòng khác của 12 nhân duyên, đó là vì vô minh mà mình tạo ra các nghiệp tái sinh trong luân hồi, đó là hành. Sau đó hành nó được sẽ chứa ở trong tâm thức, và tâm thức này đến lúc mà nó nhận lãnh cái nghiệp chín mùi, cái kết quả chín mùi của các cái nghiệp đó, thì nó sẽ lại nhập thai và phát triển sáu căn tiếp xúc, sau đó có cảm giác, rồi lại sinh ra tâm ái hay là tâm bám chấp, và lại muốn giữ lại cho mình là thủ, và sau đó lại đi muốn có một cái đời sống tái sinh đó là hữu, sau đó lại sinh và già chết, đó là 12 chi phần của nhân duyên, khiến mình tiếp tục vẫn bị sinh từ đời này đến đời khác ở trong luân hồi. 12 chi phần của nhân duyên này hướng dẫn giải thích về cách mà người ta bỏ người ta chết đi và thọ thai như thế nào, như là các cái tiêu đề ở trong sách Giải Thoát Ra Bàn Tay. Dạ, sau phần 12 chi phần của nhân duyên thì lúc đó mình đã học xong trong trong các cái phân đoạn của Giải Thoát Ra Bàn Tay, thì mình đã học xong về khổ đế và tập đế. Khổ đế là các khổ, mình có ba khổ là khổ khổ, hoại khổ với lại hành khổ. Và tập đế mình có nghiệp với phiền não. Và 12 chi phần của nhân duyên thì ở trong tập đế chủ yếu nói về cái nguyên nhân đưa đến cái khổ như thế. Thì khi mà mình đã biết rằng có những cái khổ như thế và có những nguyên nhân đưa đến khổ là như thế này thế kia rồi, thì sau đó mình nên tìm hiểu ra làm cách nào để mình có thể chấm dứt các cái nguyên nhân của khổ, và làm thế nào để mình chấm dứt các khổ đó, thì dẫn đến hai cái đế phía sau, đó là diệt đế với lại đạo đế. Diệt đế chính là khi mà mình đã chấm dứt các khổ và các nguyên nhân của khổ rồi thì mình có được sự giải thoát, và đạo đế chính là cái phương pháp mình thực hành để mình có thể đạt được sự giải thoát đó, có nghĩa là làm sao cái phương pháp mình thực hành để mình có thể chấm dứt các nguyên nhân của khổ và chấm dứt khổ để mình có thể đạt được giải thoát, thì đó chính là đạo đế. Thì bản chất của con đường đưa đến giải thoát ở đây, thì ở trong sách Giải Thoát Ra Bàn Tay trình bày của mình có thứ nhất đó là loại tái sinh đưa đến giải thoát. Loại tái sinh đưa đến giải thoát thì Giải Thoát Ra Bàn Tay hướng dẫn đó chính là đời này. Đời này chính là mình đã có được thân người mà nhàn mãn. Mình nhớ là cái phần phía trước mình có học về thân người nhàn mãn. Mình có được thân người nhàn mãn này, thứ nhất là nhàn nhàn và là mình đã có thoát khỏi tám tám nạn, và mãn là mình đã có đầy đủ các cái điều kiện. Ở đây có 10 điều kiện, là 5 điều kiện về cá nhân và 5 điều kiện về về môi trường bên ngoài. Thì phần này ở trong thân người nhàn mãn, thì đối với một cái thân người nhàn mãn như thế, hội đủ tất cả các điều kiện để mình có thể thực hành các thiền hạnh và tu tập con đường đưa đến giải thoát, để mình đưa đến giải thoát. Cho nên loại tái sinh mà có thể đưa đến giải thoát chính là hiện tại, là đời này của mình ạ. Thứ hai đó là con đường đưa đến giải thoát thì phương pháp nào có thể đưa mình đi đến giải thoát. Trong sách Giải Thoát Ra Bàn Tay nói rằng trí tuệ chứng vô ngã tánh không chính là cái con đường duy nhất để có thể đưa mình đi đến giải thoát. Vì sao? Vì ở trong phần phiền não, mình học phần phiền phiền não, mình thấy rằng chỉ có trí tuệ hiểu biết về vô ngã mới có thể loại trừ hoàn toàn được các cái phiền não mà thôi. Cho nên nếu mà không có trí tuệ mà hiểu biết về vô ngã thì mình sẽ không thể nào mà loại trừ được phiền não. Cho nên trí tuệ chứng vô ngã là cái con đường duy nhất đưa mình đến giải thoát. Cho nên bây giờ đặt ra một cái vấn đề, đó là làm sao để mình có được trí tuệ chứng vô ngã này. Để có được trí tuệ chứng vô ngã thì mình cần phải tu tập theo giới định tuệ. Nên trong sách Giải Thoát Trong Lòng ta sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp mình tu tập theo giới định tuệ để có được trí tuệ chứng vô ngã. Nói về tu tập theo giới thì đó đó là các cái phần đó là các phần trình bày ở trong phạm vi trung bình này. Nói về định á, thì đó là tu tập về sự tập trung, thì sẽ được trình bày ở trong phạm vi lớn, tại vì ở trong phạm vi lớn sẽ có một phần riêng hướng dẫn mình tu tập về định, là về về thiền thiền định, để mình có được sự tập trung. Và nói về tuệ thì cũng sẽ được trình bày ở trong phạm vi lớn, bởi vì trong phạm vi lớn sẽ có một phần nói riêng về tu tập về trí tuệ vô ngã như thế nào . Cho nên ở trong phần phạm vi trung bình này hướng dẫn cho mình về về giới, chủ yếu là về giới. Dạ, nói chung á, về giới thì đối với lại thực hành giới đối với cư sĩ thì mình có, đầu tiên là mình có giới quy y, với lại thứ hai đó là giới 10 điều thiện . Giới 10 điều thiện có nghĩa là mình biết rõ các cái điều bất thiện, và mình phát tâm là mình sẽ từ bỏ các điều bất thiện đó, và khi nào mình còn giữ cái tâm từ bỏ 10 điều bất thiện đó, tức là mình đang thực hành giới 10 điều thiện. Thì đối với cư sĩ thì mình có giới quy y với lại giới 10 điều thiện, giới 10 điều thiện để mình thực hành. Còn đối với lại những ai mà có nhận giới Bồ Tát, mình có Bồ Tát giới thì mình sẽ có thêm Bồ Tát giới nữa. Nhưng mà phần Bồ Tát giới đây thì nó liên quan tới tâm Bồ Đề. Nó nằm ở phạm vi lớn cho nên là sẽ không có được trình bày ở trong phạm vi trung bình. Thứ hai nữa, trong giải pháp trong lòng tay mà cũng hướng dẫn cho mình là bốn cửa phạm giới, là vì mình cần phải thực hành để giữ giới đó, để giới đó không bị thất thoát, cho nên đưa ra là bốn cửa phạm giới, bốn cái điều kiện dẫn đến phạm giới và thất thoát giới của mình. Cửa đầu tiên đó là vô minh. Vô minh đó là không biết giới phải giữ là gì. Nếu mà mình nghĩ mình nói rằng mình giữ giới và mình lại không biết rằng mình cần phải giữ như giới như thế nào thì đó chính là vô minh. Vì vô minh cho nên khiến mình dễ dàng phạm giới. Thứ hai đó là bất kính. Không kính trọng người khác thì không giữ giới. Vì tâm bất kính cho nên mình không có quan tâm đến chuyện là người khác sẽ có những cái kết quả tốt xấu thế nào. Cho nên vì tâm bất kính đó mình dễ dàng mình phạm ra các điều gây tổn hại đến người khác. Nên vì bất kính cho nên sẽ dễ dàng dẫn đến phạm giới. Thứ ba đó là phiền não do tham sân si kích động phạm giới. Có nghĩa là ở trong lúc phiền não và mình không có thể nào kiểm soát được bản thân mình mà mình lại làm nhiều việc, ví dụ như là làm các việc ngoài thân hoặc là nói các lời nói thì nói điều gì hoặc là làm điều gì ở trong lúc mà đang bị phiền não thì rất là dễ làm các cái việc tổn hại đến bản thân mình hoặc là người khác. Cho nên phiền não chính là cái cửa thứ ba dễ dẫn đến phạm giới. Cửa thứ tư đó là buông lung. Buông lung có nghĩa là lơ là, không phòng vệ. Vì lơ là không phòng vệ cho nên mình để cho tâm thức của mình cứ thoải mái tự do mà kiểm soát lời nói với là hành động. Cho nên là vì cái tâm phiền não đó, do là mình buông lung mình không có phòng vệ, cho nên là để cho phiền não chiếm ngự và kiểm soát lời nói và hành động của mình, cho nên dẫn đến phạm giới. Cho nên buông lung chính là một trong bốn cửa phạm giới. Nên ở đây đây trong giải pháp trong lòng tay hướng dẫn bốn cửa phạm giới là bốn điều kiện khiến cho mình dễ phạm giới. Thứ nhất là vô minh, thứ hai bất kính, thứ ba phiền não, và thứ tư đó là buông lung. Dạ, đến đây là phạm vi trung bình ở trong sách giải pháp trong lòng tay đã xong. Nói về đạo đế, riêng nói về đạo đế thì ở trong sách giải pháp trong lòng tay không có nói về bát chánh đạo. Nhưng mà con nghĩ là ở trong lớp mình đã từng có nghe giảng về bát chánh đạo rất là nhiều, và có thể khi mà học đến tứ thánh đế này thì có học viên sẽ thắc mắc là không biết lý do vì sao mà trong sách giải thoát trong lòng tây không nói về bát chánh đạo, nhưng mà ở bên ngoài mình nghe rất là nhiều là bát chánh đạo. Chính khi mà nói về đạo đế thì chủ yếu nó chính là bát chánh đạo. Thì con xin trình bày về tóm lược một tí về bát chánh đạo. Bát chánh đạo mình có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy với là chánh tinh tấn. Và lý do là giải thoát trong lòng tay không có đề cập chi tiết đến các phần này là bởi vì bát chánh đạo này đã được tóm gọn ở trong thực hành về giới định tuệ. Có nghĩa nếu mà mình thực hành giới định tuệ, mình nói chi tiết nó rõ hơn thì đó chính là thực hành bát chánh đạo. Còn thực hành bát chánh đạo nếu mà mình nói tóm lược lại thì nó sẽ gom ở trong thực hành giới định tuệ. Mình có thể xem ở trên màn hình ạ. Thứ nhất là về giới. Về giới đó là mình thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp với chánh mạng. Chánh ngữ có nghĩa là mình giữ lời nói của mình luôn đúng với pháp. Chánh nghiệp, nghiệp chính là cái công việc, việc làm hành động. Có nghĩa là mình luôn phải giữ cho thân của mình luôn hành động đúng pháp. Chánh mạng có nghĩa là thân và lời nói đúng pháp, là hành động nói năng đúng pháp. Đúng pháp đây là mình nói gì thì mình phải làm giống như lời nói, chứ không phải nói một đường là một nẻo. Và lời nói và hành động luôn phải phù hợp với nhau và nó phải đúng với lại pháp. Thì đó chính là chánh mạng. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó là gom ở trong phần thực hành về giới. Thứ hai là định. Định thì mình có chánh niệm với chánh định. Chánh niệm ở đây là nhớ đúng việc cần phải tập trung. Và cái việc mà mình cần phải tập trung ở đây là gì? Tại vì phần này chính là đạo đế. Đạo đế là cái phương pháp để mà mình diệt trừ phiền não. Cho nên nhớ đúng việc cần phải tập trung ở đây là cái việc nào mình cần phải tập trung, đó là cái việc thực hành loại trừ phiền não, đó là việc mình cần phải tập trung vào. Cho nên chánh niệm đây là nhớ đúng những cái việc để mà mình cần phải thực hành để loại trừ phiền não của mình, đó là chánh niệm. Thứ hai đó là chánh định. Chánh định là tập trung đúng việc cần làm. Ở phía trên là nhớ nhớ đúng việc cần làm, và khi mình biết cái việc mình cần làm đó thì mình phải tập trung đúng vào việc đó. Thì việc cần làm đây chính là để loại trừ phiền não, cho nên chánh niệm với chánh định chính là phần thực hành về định. Thứ ba đó là tuệ. Tuệ thì ở đây mình có ba phần là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn. Chánh kiến có nghĩa là cái trí tuệ đúng á, mình hiểu đúng về pháp, hiểu đúng về Phật pháp, đó chính là chánh kiến. Chánh tư duy đó là mình suy nghĩ đúng pháp để hành động, động cơ đúng pháp. Ở đây có nghĩa là khi mà mình khởi thân mình làm gì, hoặc là mình khởi khởi động cơ để mà mình nói việc gì, thì cái động cơ của mình đầu tiên nó phải đúng với lại pháp trước. Thì cái động cơ nó có đúng pháp thì cái lời nói với cái hành động của mình nó mới đúng pháp được. Cho nên chánh tư duy có nghĩa là suy nghĩ đúng pháp để hành động, nghĩa là mình cần phải có một cái động cơ đúng đắn trước, rồi sau đó cái lời nói với hành động nó đi theo sau nó mới đúng. Động cơ ban đầu đã sai thì lời nói và hành động nó sẽ không thể nào mà nó đúng và nó phù hợp được. Cho nên chánh tư duy ở đây đang nói chủ yếu về cái động cơ, khi mà mình khởi động cơ để làm hoặc nói điều gì thì cần phải đúng pháp. Đó là chánh tư duy. Thì ở đây thuộc về phần trí tuệ. Thứ ba đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây cũng được liệt kê vào phần thực hành trí tuệ, là bởi vì chánh tinh tấn ở đây là mình siêng năng và hào hứng đối với việc mình làm. Nói chung tinh tấn nó chính là siêng năng và hào hứng với các cái việc mình làm, việc thiện mình làm. Mình ví dụ mình bố thí, mình nói mình tinh tấn bố thí, như là mình siêng năng và mình hào hứng, mình cảm thấy vui và mình thích yêu thích cái việc làm bố thí đó. Thì siêng năng hào hứng đối với việc bố thí chứ gọi là tinh tấn bố thí á. Cho nên chánh tinh tấn ở đây có nghĩa là mình siêng năng và mình hào hứng đối với việc loại trừ phiền não của bản thân mình, thì đó chính là chánh tinh tấn. Cho nên là phần tinh tấn này cũng được liệt kê vào thực hành của tuệ. Cho nên nếu mà mình nói bát chánh đạo, mình nói đạo đế nên mình có bát chánh đạo cũng được, hoặc là mình nói đạo đế này mình có ba phần thực hành giới định tuệ này cũng được, là bởi vì bát chánh đạo nó được gom gọn ở trong phần giới định tuệ này, như là phần công mới vừa trình bày. Nên ở đây là đến đây là xong cái phần thực hành tứ thánh đế được nói trong phạm vi trung bình. Dạ, cho nên ở trong phần phạm vi trung bình này, và nói tóm gọn lại đó là động cơ của phạm vi trung bình đó là mong muốn thoát khỏi hết tất cả đau khổ luân hồi, cho nên phát tâm mong cầu được giải thoát. Phát tâm mong cầu được giải thoát, cho nên quán xét lại luân hồi này, mình tu tập tứ thánh đế để mình có thể đưa đến con đường giải thoát. Đầu tiên khổ đế là mình nghĩ đến các khổ, thứ hai là tập đế mình nghĩ đến các nguyên nhân của khổ, và mình tìm xem là có các phương pháp nào để có thể loại trừ các nguyên nhân của khổ không. Bởi vì nếu mà loại trừ được nguyên nhân của khổ rồi thì sẽ không còn khổ nữa. Và sau đó mình thấy rằng trong các nguyên nhân của khổ đó có phiền não. Phiền não nó hoành hành khiến cho mình phải đau khổ rất là nhiều. Nhưng mà phiền não may quá nó có cái phương pháp để loại trừ, đó là trí tuệ chứng vô ngã. Nếu mà có được trí tuệ chứng vô ngã, mình sẽ diệt trừ được vĩnh viễn phiền não, khiến cho phiền não không phát sinh nữa. Thì khi đó mình có được niết bàn, là mình có được giải thoát. Thì niết bàn giải thoát đó chính là diệt đế. Thì phương pháp để mà đưa đến diệt đế, phương pháp mà để mà đưa đến niết bàn đó đó, nó chính là cái trí tuệ mà chứng vô ngã. Làm sao để có được trí tuệ chứng vô ngã đó, thì ở đây hướng dẫn là có thực hành về giới định tuệ, thì được trình bày trong phần đạo đế. Giới định tuệ là thực hành về giới, thực hành về tập trung và thực hành về trí tuệ. Thì ở phần trí tuệ mình sẽ phát sinh được trí tuệ chứng vô ngã. Mình dùng cái trí tuệ chứng vô ngã nó làm công cụ để diệt trừ các cái phiền não. Thì diệt trừ phiền não xong mình sẽ không còn đau khổ nữa. Thì đó là con đường thực hành của tứ thánh đế. Thì giới ở đây ở trong phạm vi trung bình nói về thực hành giới, đối với cư sĩ mình có giới quy y với lại giới 10 điều thiện, và hướng dẫn cho mình bốn cửa phạm giới. Bốn cửa phạm giới đó là vô minh, bất kính, phiền não và buông lung. Đó là bốn cái điều kiện khiến mình dễ phạm giới. Cho nên nếu mà mình đề phòng bốn cửa phạm giới này thì mình sẽ không có phạm vào các giới đó. Và ở phần cuối con có trình bày thêm một phần về bát chánh đạo, được các cái thực hành bát chánh đạo được gom ở trong giới định tuệ như thế nào. Dạ, đến đây là con ôn tập xong phần thực hành ở phạm vi trung bình. Dạ, phần lần sau thầy hướng dẫn tiếp thì con sẽ ôn tập với lớp mình thêm về các cái phần sau ở phạm vi lớn. Dạ, phần ôn tập của con hôm nay đến đây là xong. Dạ, con xin chúc mà lớp mình có một buổi tối an lành và có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin chào cả lớp.